Thứ năm tuần thứ 34 thường niên. Bài trích sách Khải Huyền. Sau đó tôi thấy một thiên thần khác từ trời xuống với quyền hành rộng lớn và vinh quang người làm cho mặt đất rực sáng. Người lên tiếng hô mạnh mẽ: sụp đổ rồi thành Babylon vĩ đại. Nó đã trở nên xào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét. Bấy giờ một thiên thần dũng mãnh nhấc một tảng đá to như chiếc cối xay lớn mà ném xuống biển và nói: Babylon thành vĩ đại sẽ bị thẳng tay ném đi như thế đó, và người ta sẽ chẳng còn bao giờ tìm thấy nó nữa. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng nhạc sĩ gảy đàn, ca hát, thổi sáo và thổi kèn. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn thấy thợ thủ công thuộc mọi ngành nghề. Trong lòng thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cối xay bột nữa. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn thấy ánh sáng đèn chiếu rọi. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cô dâu chú rể, bởi vì các con buôn của ngươi từng là kẻ quyền thế trên mặt đất. Bởi vì ngươi đã dùng phù phép mà làm cho muôn nước mê hoặc. Sau đó tôi nghe như có tiếng hô lớn của đoàn người đông đảo ở trên trời vang lên: Hallelujah! Thiên Chúa ta thờ là đấng cứu độ, đấng vinh hiển uy quyền. Những lời người phán quyết đều chân thật công minh, vì người đã xét xử con điếm khét tiếng, từng dùng chuyện gian dâm mà làm cho mặt đất ra hư hỏng, và người đã bắt nó phải đền nợ máu các tôi tớ của người mà chính tay nó đã giết. Lần thứ hai họ lại hô: Hallelujah! Khói lửa thiêu nó cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Thiên thần bảo tôi: Hãy biết, hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Người lại bảo tôi: Đó là những lời chân thật của chính Thiên Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bây giờ anh em hãy biết rằng đã đến gần ngày khốc hại của thành. Bây giờ ai ở miền Judea hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ có vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó, vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đầy đi khắp các dân nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy ngừng đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Các quyền lực thế gian sẽ qua đi. Sống trong cuộc đời, con người luôn bị thống trị bởi các quyền lực thế gian như tư sản, cộng sản, quỷ thần, ngay cả tử thần. Nhưng những quyền lực này sẽ không tồn tại muôn đời mà sẽ có ngày bị sụp đổ. Người Kitô hữu chúng ta tin chắc sẽ có ngày Thiên Chúa thu thập toàn thể con người lại, và chính Ngài sẽ lãnh đạo dân chúng trong công bình và thương yêu, như các bài đọc chúng ta đã suy niệm trong Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua vừa qua. Triều đại của Thiên Chúa sẽ vững bền muôn đời, và các tín hữu sẽ sống hạnh phúc trong vương quốc của Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay nói đến sự suy sụp của các vương quốc trần gian. bài đọc 1 nói tới sự sụp đổ của đế quốc Babylon và hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Phúc âm nói tới sự sụp đổ của đền thờ Jerusalem, những gì sẽ xảy ra trong ngày phán xét và những người tin Chúa được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Bài đọc 1: Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Thứ nhất, sự sụp đổ của đế quốc Babylon đã được đề cập đến 2 lần, Khải Huyền chương 14 câu 8 và chương 16 câu 19, nhưng không diễn tả chi tiết. Trong chương 17 này, Gioan mô tả chi tiết hình ảnh con điếm nổi danh ngồi trong lòng một con thú, Khải Huyền chương 17 câu 1 đến câu 6. Tác giả coi sự sụp đổ của Babylon là một biến cố quá khứ và ghi lại cho chúng ta sự than khóc theo sau biến cố này, Khải Huyền 18 chương 1 đến câu 24. Trong khi một bài ca chiến thắng vọng tới từ trời, Khải Huyền 19 câu 1 đến câu 10. Sự suy sụp của các quyền lực này được dùng như một sự chuẩn bị cấp tốc cho đỉnh cao của sách Khải Huyền, trong đó bao gồm chiến thắng của Đức Kitô và giáo hội của Ngài, Khải Huyền chương 19 từ câu 11 đến chương 22 câu 5. Babylon được gọi là con điếm, ngược lại hình ảnh của người phụ nữ đại diện cho dân Thiên Chúa, chương 12 của sách Khải Huyền. Truyền thống Cựu Ước quen gọi những ai thờ bụt thần, những kẻ gian ác hay những thành phố tội lỗi là những con điếm. Ví dụ, Tyre trong Isaiah chương 23 câu 16, Ninve trong Nahum chương 3 câu 4, Israel trong Ezekiel chương 16, Samaria và Jerusalem trong Ezekiel 23. Trong phần kết luận của chương 18 câu 18, Thiên Thần đã ám chỉ rõ ràng con điếm được mô tả là chính thành phố Roma. Con thú là hình ảnh của đế quốc Roma, người cai trị thế giới là hoàng đế Roma. Trình thoại chúng ta đang đọc dùng Babylon, thành phố đã sụp đổ trong quá khứ, để ám chỉ đế quốc Roma sẽ bị suy sụp trong tương lai. Gioan tường trình sự sụp đổ của Babylon như sau: bấy giờ một thiên thần dũng mãnh nhấc một tảng đá to như chiếc cối xay lớn mà ném xuống biển và nói, Babylon thành vĩ đại sẽ bị thẳng tay ném đi như thế đó, và người ta sẽ chẳng bao giờ còn tìm thấy nó nữa. Tiên tri Jeremiah tiên đoán Babylon sẽ bị buộc vào một tảng đá và bị quăng xuống sông Euphrates. Xin coi Jeremiah chương 51 câu 63 đến 64. Tương tự như thế, Roma sẽ bị tiêu diệt. Babylon vĩ đại bị sụp đổ là vì nó đã trở nên xào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét. Roma sẽ bị sụp đổ tan tành đến độ không còn dấu hiệu nào của dân cư sinh sống trong đó, như Gioan mô tả như sau: trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe thấy tiếng nhạc sĩ gảy đàn, ca hát thổi sáo và thổi kèn. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn thấy thợ thủ công thuộc mọi ngành nghề. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cối xay bột nữa. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn thấy ánh sáng đèn chiếu rọi. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cô dâu chú rể, bởi vì các con buôn của ngươi từng là kẻ quyền thế trên mặt đất, bởi vì ngươi đã dùng phù phép mà làm cho muôn nước mê hoặc. Thứ hai, sự vui mừng của dân Thiên Chúa hoàn toàn trái ngược với những lời than ai oán trong chương 18 vì bắt bớ và bạo lực. Tác giả so sánh những đau khổ mà con người phải chịu đựng vì bắt bớ với vinh quang tương lai con người sẽ được hưởng trên nước trời nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa cho dân người. Con người vui mừng vì hai lý do. Thứ nhất, Babylon không còn nữa. Sau đó tôi nghe như có tiếng hô lớn của đoàn người đông đảo trên trời vang lên: Alleluia! Thiên Chúa ta thờ là đấng cứu độ, đấng vinh hiển uy quyền. Những lời người phán quyết đều chân thật công minh, vì người đã xét xử con điếm khét tiếng, từng dùng chuyện gian dâm mà làm cho mặt đất ra hư hỏng, và người đã bắt nó phải đền nợ máu các tôi tớ của người mà chính tay nó đã giết. Thứ hai, được dự tiệc cưới con chiên. Lần thứ hai họ lại hô: Hallelujah! Khói lửa thiêu nó cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Thiên thần bảo tôi hãy viết: Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Người lại bảo tôi: Đó là những lời chân thật của chính Thiên Chúa. Phúc âm. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Thứ nhất, sự sụp đổ của đền thờ Jerusalem. Năm 70, quân đội của đế quốc Roma đã đem quân vây hãm thành Jerusalem một thời gian dài trước khi san bình địa thành. Điều này chứng thực những gì Chúa Giêsu đã tiên đoán 37 năm trước đó. Như trình thuật hôm nay nói, khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bây giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bây giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Điều này chứng minh sự phá hủy của Jerusalem nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Vì dân Do Thái từ chối không tin Đức Kitô là đấng thiên sai của Thiên Chúa gửi tới, nên tin mừng được loan báo cho dân ngoại. Nhưng sau cùng, như Thánh Phaolô loan báo, Thiên Chúa sẽ cứu chuộc Israel. Điều này cũng phù hợp với trình thuật hôm nay. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đẩy đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Thứ hai, ngày phán xét. Chúa Giêsu cho các môn đệ biết những gì sẽ xảy ra trong ngày này. Các điểm lạ trên trời. Sẽ có những điểm lạ trên trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống trên địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Con người xuất hiện. Bấy giờ thiên hà sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Áp dụng trong cuộc sống. Các quyền lực của thế gian chỉ có quyền trên chúng ta khi còn sống trong thế gian này. Nhưng những quyền lực này không tồn tại muôn đời. Mọi quyền lực sẽ phải nhường bước trước những quyền lực của Thiên Chúa khi triều đại của Ngài đến. Chúng ta đừng lùi bước hay chạy theo những quyền lực của thế gian, nhưng phải can đảm sống và làm chứng cho triều đại của Thiên Chúa để xứng đáng hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa muôn đời. Amen.